18y.net giới thiệu câu chuyện Làm tình sau nhà. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex Mợ tôi anh hát ơi dậy ăn bánh nè. Lim dim đôi mắt thấy thằng Tia tay cầm cái bánh, miệng thì nhoẻn nhoẻn bột, vừa nhai vừa gọi em ăn gì mà bôi hết cả ra miệng thế em. Anh ăn bánh khảo không, ở đâu mà ăn, dậy đi cháu ra ăn lộc bà lấy ở trên chùa tối hôm qua đi này. Bà em ngồi ở bàn uống nước bảo, bà về rồi à? Ừ, em vừa ngáp vừa hỏi, lễ chùa gì mà khuya thế bà? Gớm, ngày rằm hay mồng một tháng nào cũng có người hầu cả, mà toàn hầu vào buổi đêm. Đêm qua hầu đến tận 2 giờ sáng, thế ạ, cháu ăn bánh, khảo, đi, hay xôi đây này, dạ thôi, ăn cái bánh đấy khô lắm cháu không ăn được, hồi bé cháu còn thích chứ bây giờ cháu thấy khó ăn lắm, thế thì ăn xôi đi, xôi gấc đấy, dạ vâng, em véo một miếng bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm thấy rất ngon định ăn tiếp nhưng cảm thấy mắt có gì, khó chịu quá nên em bảo. Để cháu ra rửa mặt rồi, vào ăn cho ngon. Ừ thế ra rửa mặt đi, em đứng dậy đi ra ngoài thì thấy security vừa vẫy đuôi vừa gầm gừ đứng trước cửa. Tia đuổi hộ anh con chó cái. Thằng Tia cầm cái chổi chạy ra lùa được con chó ra sau nhà. Lúc đó em mới bước ra ngoài, ra đến sân bể. Em vụt mặt vào thau nước rồi lấy khăn ướt lau khô. Thật là sảng khoái và tỉnh táo. Chợt em chợt nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước rồi nghĩ thầm. Không biết đêm qua là mơ hay thật nhỉ. Có phải là mình đã được phang mợ rồi không? Bỏ cái khăn ra khỏi mặt em thở dài một tiếng. Nhìn ngang ngó dọc để xem mợ ở đâu thì thấy thằng Tio đứng bên cạnh. Em đứng đây làm gì? Em đứng canh chó. Ờ thế mẹ đâu rồi em? Mẹ em đang cho lợn ăn chỗ nào? Đúng là em không biết chuồng lợn ở đâu cả. Vì từ hôm về em như bị tù giam lỏng không dám ra ngoài vì sợ chó đớp. Nó chỉ tay vào góc vườn đằng trái nhà bảo kia anh kìa. Ờ được rồi, thôi em vào nhà đi, con chó cũng chạy đâu mất rồi không phải lo đâu. Thằng Tia chạy thẳng lên nhà, em đứng dậy vắt khăn lên dây phơi quần áo. Ưỡn người ra phía trước đánh hai tay ra hai bên nhìn ra phía chuồng lợn bụng em nảy ra một trò. Ngoài nhìn lên nhà thấy bà đang bế đứa bé, còn thằng Tia vừa ăn xôi vừa nhìn vào tivi. Em cười thầm, hè hè, rồi rón rén đi về phía chuồng lợn, vừa đi em vừa cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, trong bụng thì có cảm giác như chuẩn bị vào phòng thi vậy, chắc các bác hiểu cảm giác đó. Còn thằng nhỏ đang cứng dần thấy rất nóng và tức, ra đến chuồng lợn thấy mợ đang thái một cây chuối. Mợ đang làm gì đấy ạ? Mợ ngẩng lên nhìn em, à mợ thái ít chuối trộn vào cám cho lợn ăn ấy mà. Em đến ngồi cạnh thủ thì gần tai mợ, đêm qua sướng thật đấy mợ ạ, lúc nãy cháu băn khoăn không biết là thật hay là mơ nữa, là thật hả mợ, khiếp, làm cả đêm, bây giờ lại còn giả vờ nữa, thế là thật hả mợ, không biết, mợ vừa cười vừa nói, sao lại không biết, trả lời cháu đi mà, thật hay mơ vậy ạ, em vừa hỏi vừa đưa tay ra xoa vào mông của mợ, cẩn thận, bà nhìn thấy bây giờ. Bà đang bế em không ra đây đâu, mợ đừng lo, em liền đưa bàn tay xoa vào vùng âm hộ của mợ từ đằng sau, vì lúc đó mợ đang ngồi xổm mà, thôi nỡ mà, mợ đứng dậy xách thùng cám, ấy mợ để cháu xách cho, thôi được rồi, em phụ mợ bốc chỗ chuối vừa thái cho vào thùng cám rồi em xách vào chuồng lợn đổ vào cái máng, cám vừa chảy vào, ba con lợn tranh nhau ăn. Em thò cổ ra ngoài nhìn xung quanh thấy có vẻ yên tĩnh, em thở phù một tiếng rồi đi vào đứng đằng sau mợ vòng hai tay ôm lấy eo mợ em rồi bảo mình ấy nhau đi mợ, cháu lại thấy thèm quá. Thôi không được đâu, bà mà nhìn thấy thì chết, mà đang ở trong chuồng lợn thế này, bẩn lắm, bà không xuống đâu, mợ đừng sợ, đã bảo là không mà, mợ sợ lắm. Thấy mợ có vẻ dứt khoát nên em cũng thôi. Vậy thôi vậy, mợ cho cháu sờ cũng được. Thèm đến thế cơ à, chim cháu nó cứ cường lên đây này. Tức không chịu được, mợ cho cháu sờ bướm mợ nhé. Thế cũng được, nhưng để ý bên ngoài nhé. Em mừng thầm, đứng sang bên cạnh mợ nhìn ra bên ngoài hồi hộp. Tim đập thình thịch còn ở dưới vừa thấy nóng, tức và buồn tiểu nữa. Còn một tay em thọc vào quần mợ áp lên mu âm hộ. Em dùng ngón giữa lách vào khe âm hộ của mợ thấy hơi nhớt nhớt. Sờ bên ngoài thôi, đừng móc vào bên trong mợ buồn. Một tay mợ giữ lấy tay em. Em quay mặt vào nhăn mặt bảo, mợ cứ kệ cháu đi mà. Em bỏ tay ra khỏi quần mợ thấy ngón giữa bóng láng. Em đưa lên mũi ngửi thấy có mùi hơi khai khai. Hơi nồng và mùi gì nữa rất khó tả nhưng lại rất kích thích em. Khiếp bẩn thế, sáng nay mợ chưa rửa đâu đấy. Mợ phì cười nói nhỏ, em cười hì hì rồi định đưa tay lên mũi của mợ thì mợ giữ tay em lại. Khiếp bẩn quá đi mất, em lại thọc tay vào quần mợ vừa ngó ra ngoài. Mợ em rũ tay em lại, thôi đừng sờ nữa. Bà biết bây giờ em quay mặt vào nói như năn nỉ, cho cháu sờ đi mà. Đã không cho cháu ấy rồi mà cháu nhìn ra ngoài cơ mà mợ lo gì. Khiếp làm gì mà thèm thế. Đấy, sờ đi nhưng đừng móc vào trong nhé, mợ buồn lắm. Em mà kệ, cứ cho ngón giữa vào trong rồi ngoáy. Đã bảo đừng cho vào trong rồi mà. Kìa mợ, thấy em có vẻ năn nỉ nên mợ để yên cho em ngoáy. Nhưng phải thừa nhận là em thấy rất mỏi tay. Vì em đứng bên cạnh mợ nên hơi trái tay. Không chịu được em đánh liếu đứng đối diện với mợ. Lúc này việc sờ mó đã dễ dàng hơn. Không nhìn ra ngoài mà để ý à. Không sao đâu mợ, em vừa thở nhanh và mạnh vừa nói. Vì lúc đó khá là hồi hộp, ngoáy được một lúc thì nước âm hộ của mợ ra khá nhiều. Âm hộ của mợ cũng co thắt liên tục bóp lấy ngón giữa của em, vừa trơn lại vừa ấm nơi ngón giữa. Thỉnh thoảng em còn nghe thấy tiếng nhép nhép rất chi là kích thích. Thôi mợ thấy nhớp nháp quá mà hình như nó chảy xuống đuôi mợ rồi. Đâu? Em kéo quần mợ ra nhìn xuống thì thấy quần lót của mợ đã thấy một vết loang khá rộng, chết ướt hết cả quần lót của mợ rồi. Thôi thôi đừng sò nữa, em nhìn mợ cười hì hì, mợ có sướng không? Lo muốn chết đây này, ở đó mà sướng, sướng thì cứ nói là sướng có gì mà xấu hổ hả mợ, mợ có sướng không? Ừ thì sướng, thế đã bỏ tay ra được chưa? Em liền lấy tay tụt cái quần sụt xuống lôi thằng nhỏ đang rất khổ sở ra bảo, mợ xem này, chim cháu cường lên tức anh ách, mợ cho cháu ấy đi, giọng em như năn nỉ. Nhưng mà ở trong chuồng lợn thế này à, ấy, thế nào được, em mừng quá, được, mợ yên tâm, mình, địch nhau, nhé mợ, em hứng lên, bà biết thì chết, mợ chống hai tay lên đây. Mợ nhìn qua cái khe cửa đi, thế đúng rồi, mợ em cúi xuống chống hai tay lên bờ tường, mắt nhìn qua khe cửa chuồng lợn theo hướng dẫn của em. Ở đằng sau em tụt cái quần chun và quần lót của mợ xuống đến ngang đùi, cháu định làm như thế nào, nhanh lên đấy, rồi mợ cứ bình tĩnh, mợ cứ nhìn ra ngoài canh đi để mặc cháu. Em căn chỉnh nhổ một miếng nước bọt vào đầu thằng nhỏ tội nghiệp của em rồi trà sát dọc khe âm hộ của mợ lên đến lỗ đít của mợ. Mợ quay mặt lại bảo thôi đừng nghịch nữa. Đút vào thì đút đi rồi. Ấy, nhanh nhanh lên. Mợ không canh đi bà ra lại không kịp bây giờ. Mợ em lại nhìn qua khe cửa. Cháu địt mợ nhé. Ừ, tiếng ừ của mợ hơi dài. Em đặt thằng nhỏ vào trong âm hộ sao cho 2 mét âm hộ bọc kín đầu khắc rồi ấn mạnh một phát. Tay em cầm eo mợ kéo về phía em. Mông của mợ va vào phần dưới bụng em. Bạch ui chu choa. Thằng nhỏ vừa vào hết thì cơ âm hộ của mợ co thắt rồi thả lỏng rồi co thắt rồi thả lỏng. Em cảm thấy thằng nhỏ của em như được bóc bởi cái gì vừa nhụn vừa nhớt. Sướng lắm các bác ạ. Khiếp. ấn nhẹ thôi, làm gì mà mạnh thế, sướng quá mợ ơi, thế cứ giữ im như thế, không làm gì à, có chứ mợ, hè hè, em giữ yên một lúc sau cú đâm đầu tiên. Đến khi sự co và giãn âm hộ của mợ không nhanh như lúc mới đâm mà chậm dần thì em bắt đầu nhấp đều đều. Cơ âm hộ của mợ co lại khi thằng nhỏ của em tiến vào sâu bên trong như muốn ngăn cản và lại giãn ra. Khi thằng nhỏ đi ra thì lại co lại như muốn giữ thằng nhỏ của em lại. Sướng lắm các bác ạ. Đúng là khi thằng nhỏ nằm trong tay mình và khi nằm trong âm hộ của mợ khác nhau một trời một vực, đang nhấp đều đều, em thấy mợ cúi đầu xuống. Thấy thế em nhấp nhanh và mạnh hơn thì mợ khuỵu xuống ngồi xổm, hai tay trượt trên tường miệng kêu, ui, ui, khá dài, thằng nhỏ của em đang ở một nơi mềm mại. Ấm áp và trơn nhớp thì bị bật ra ngoài quét qua đít mỡ tưng lên tưng xuống khi mỡ em ngồi xuống, chắc là mỡ lên đỉnh rồi. Em dướn người lên nhìn qua khe cửa thấy không có gì thì cúi sát xuống đất nhìn thấy lỗ đít mỡ đang co bóp liên hồi, có hai ba dòng nước chảy từ từ. Từ trong âm hộ của mợ xuống chóp mông và nhỏ xuống nền đất thành từng giọt nhớt nhớt, ái chà, chắc chắn là mợ lên đỉnh rồi. Em nghĩ thầm, rồi lấy một ngón tay xoa nhẹ vào khe âm hộ của mợ từ phía sau và ghé sát vào tai mợ nói nhỏ, sướng không mợ, mợ thở hổn hển nói, mợ cũng không biết nữa. Bùn rùn hết cả chân tay rồi đây này, đừng nghịch nữa, mợ buồn quá, thôi mợ chổng mông lên cho cháu, đi tiếp đi, mợ em chổng mông lên một cách vất vả, em lại cho thằng nhỏ vào trong. Vừa cắm sâu vào trong thì, tiếng ứ như bị kiềm chế phát ra hơi nhẹ của mợ, mợ không sao chứ, mợ không sao, cháu làm, nhanh lên đi, lúc này thì mợ thở bằng miệng, rồi. Cũng không thèm để ý bên ngoài nữa nên em thấy lo quá, vừa nhấp vừa căng mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài canh chừng, không được nhìn vào nơi giao hoan nên em không sướng, em bảo mợ, mợ để ý bên ngoài kìa mợ, mợ quên mất mà cháu làm nhẹ nhẹ thôi, mợ không chịu nổi mất, nghe lời mợ em không dần hết thằng nhỏ vào sâu mà để hở một ít tiếng bạch bạch kết thúc. Nhưng thay vào đó là tiếng nhép nhép nơi âm hộ nhầy nhụa của mợ, quấy thân thằng nhỏ dần dần xuất hiện một cái vòng băng bọt mịn và trắng, càng lúc càng nhiều và dày hơn. Bỗng nhiên âm hộ của mợ co thắt dồn dập, chắc mợ lại sắp lên nữa, em ôm chặt lấy eo của mợ nhấp nhanh và mạnh hơn, em há hốc mồm mặt ngửa lên trên tay em thả lỏng để chuẩn bị xuất thì, a a. Mợ rên lên khá to định khuỵu chân xuống, nhưng em lại ôm chặt lấy eo đỡ mợ lại đồng thời xuất tinh ào ạt sâu bên trong âm hộ của mợ, ôi ôi, mợ rên lên nhẹ nhẹ, hà hà, em thì thở phì phò gục đầu xuống lưng mợ, mắt lim dim tận hưởng khoái cảm, rồi hai tay mềm ra buông thõng. Mợ em khuỵu xuống thì thằng nhỏ của em từ trong âm hộ của mợ tuột ra ngoài và phát ra một âm thanh đánh, ập bóng, lưỡng, nhưng vẫn cứng. Em cúi xuống nhìn từ phía sau thì thấy một dòng tinh trùng màu trắng đục nối từ cuối lỗ âm hộ của mợ xuống đến nền đất, ngay cái vũng nước nhờn nhờn khi nãy, mợ thì ngồi xổm. Hai tay và hai đầu gối của mợ ép sát vào ngực, miệng thì rên đứt quãng, ôi, ôi, biết là mợ đang tận hưởng cảm giác sung sướng, em cười thầm, rồi ghé sát tai mợ thủ thỉ, mợ có sướng không? Mợ không trả lời, úi, bỏ mẹ, em đứng bật dậy nhòm qua khe cửa thấy không động tĩnh gì, cha mãi tận hưởng mà tí quên mất việc quan trọng là cảnh giác. Em thở vào nhẹ nhõm quay lại nhìn mợ thì thấy mợ nhìn em như muốn biết tình hình bên ngoài, không có gì mợ ạ, cha, ú, vía, em ngồi xuống cạnh mợ bảo, địt nhau sướng mợ nhỉ, nỡm, làm người ta bùn rùn hết cả chân tay rồi đây này, rồi mợ nhìn xuống âm hộ với hai cái mép sưng đỏ đang mở ra của mình rồi bảo, mới sáng ra mà đã phun vào người ta nhiều thế này rồi, khiếp quá. Mợ định dùng ngón tay quẹt dòng tinh trùng đang bám vào lỗ âm hộ thì em cản lại. Ấy mợ đừng, để đó cho cháu. Thôi đi ông tướng, chỉ giỏi nghịch thì mợ cứ để cháu. Mợ ép hai đùi lại đi. Mợ em ngồi ép hai đùi lại thì hai cái mép âm bị nén lại khép kín. Em dùng ngón tay chỏ lách sâu vào âm hộ một chút rồi vuốt xuống phía dưới kéo theo dòng tinh trùng đặc sệt đi ra. Mợ em đinh đứng dậy kéo quần lên thì em giữ lại. Từ từ đã mợ, nghịch gì nữa, để mợ vào nhà tắm rửa cho sạch. Hi, cháu định nghịch thêm tí nữa. Bím, mợ đẹp quá. Vừa kéo quần lên mợ vừa nói, lúc thì bướm, lúc thì bím. Thế mợ thích cháu gọi cái ấy của mợ là gì? Tôi không biết, ông nợ mà, ông thích gọi là gì cũng được. Nhưng bây giờ tôi phải đi rửa cái ấy của tôi đã. Mợ dí ngón tay vào trán em lém lỉnh nói, rồi rón rén bước ra ngoài. Em thì chưa thể ra vội ngay được. Được một lát thì mợ nói thầm qua khe cửa, được rồi ra đi ông tướng. Em bước ra đi theo mợ, vừa đi vừa nói, mợ đừng gọi cháu là ông tướng nữa, nghe mất cảm xúc. Mợ liếc nhìn em nói lý nhí, đè đầu cưỡi cổ người ta ra, không gọi là ông tướng thì gọi là gì nữa. Đâu mà đè đầu cưỡi cổ, cứ mợ cháu như bình thường đi mợ ạ. Mà cháu biết mợ cũng sướng bỏ xứ đi còn giả vờ. Mợ rửa chim cho cháu nhé, em đế thêm. Mợ em liếc em mỉm cười, vào trong đó lại đè mợ ra như đêm qua chứ gì. Tôi ra sân giếng mà rửa, mợ còn phải thay cái quần nữa, ướt hết rồi khó chịu quá. Chẹp thôi cũng được, mợ em lên nhà lấy cái quần khác. Còn em thì đành rửa thằng nhỏ ở sân giếng. Rửa xong em đi lên nhà thấy bà vẫn đang ngồi bế đứa bé, còn thằng Ti O đang nằm trên giường tay ôm khư khư lấy chùm nhãn. Làm gì mà lâu thế cháu? Lại mà ăn sáng đi. Em giật mình tim đập thình thịch, dạ cháu đi vệ sinh, với cả xem cái chuồng lợn. Lợn cũng sắp xuất chuồng rồi bà nhỉ, gần tháng nữa mới xuất được. Được giá không bà? Ôi trời, cũng chả được là bao, bảo chúng nó làm đôi lợn nái về nuôi cho nó đẻ có chịu đâu. Dạ vâng, tí nữa cháu có xuống dưới nhà thăm chú không? Úi, bỏ mẹ, từ hôm mình về đã 2 ngày rồi mà chưa về nhà nội. Ông bác mà biết thì có mà bỏ mẹ, chắc không cắm rễ ở đây lâu hơn được. Em nghĩ thầm, dạ tí nữa cháu xuống bà ạ. Giả vờ như chợt nhớ ra điều gì em bảo, chết tí nữa thì quên việc quan trọng. Em lục túi lấy ra cái phong bì đưa cho bà, bố mẹ cháu có biếu bà ít tiền để bà mua quà sáng. Mãi lo nghĩ về âm mưu kế sách để được phang mợ nên tí em quên việc này. Gớm, lần nào về cũng biếu tiền. Em cười xòa, thế xuống dưới ấy luôn hay ăn cơm chưa xong mới xuống? Dạ, chắc cháu xuống luôn. Bây giờ xuống luôn thì chắc là chú thím ấy không có ở nhà đâu, cháu phải đợi đấy. Dạ vâng, nhớ là chiều lại lên đây mà ngủ, về chơi với bà cơ mà. Ây già, cháu cũng không biết nữa. Để xem sao đã bà ạ. Xem gì nữa, xuống đấy thắp hương rồi ăn với chú bữa cơm chiều lên đây. Em ưỡn người ra sau không nói gì. Thế hôm nay hát về dưới nội à? Mợ em đi lên nhà hỏi. Dạ vâng. Em ngồi dậy trả lời, thế cháu ăn sáng đi rồi đi. Bà em dục, cứ từ từ bà ạ, mới có 8 giờ. Em nhìn đồng hồ rồi bảo, đang ngồi nhai xôi thì thấy mấy đứa trẻ con trông nhếch nhác, mỗi đứa đi một chiếc xe đạp được xuất xưởng từ thế kỷ trước. Đứa nào mặt mũi cũng lem luốc, da đen đen, tóc tai thì ngả vàng vàng do bêu nắng nhiều. Có thằng nhóc chạy vào trong nhà đứng ở cửa ra vào, chắc là thấy em nó lạ nên cứ đứng nhìn em. Em cũng nhìn nó thì thấy trong lỗ mũi của nó chảy ra thứ nước màu xanh đặc sánh, chảy xuống gần đến cằm thì xịt cái thứ nước ấy lại chui tọt vào mũi nó. Khiếp thật, tí thì em nôn, mẹ nó mình đang ăn mất cả ngon. Em vẫy tay gọi nó, này lại đây anh cho xôi gấc này, ăn đi em. Thằng nhóc tiến lại gần, từ từ rồi chìa tay ra, em đặt nắm xôi đang ăn dở vào lòng bàn tay dính đất của nó. Sao tay em bẩn thế? Ra giếng rửa tay đi rồi, vào ăn, chả nói chẳng rằng nó cướp luôn nắm xôi trên tay em biến thẳng ra đứng ở ngoài sân. Bà em thấy thế cười như nắc nẻ, em cũng chỉ mỉm cười. Vừa buồn cười vừa thấy thương chúng nó mà nghĩ lại tuổi thơ của mình cũng chả khác bọn này là mấy. Thằng Ti A chạy ra ngoài theo lũ trẻ thì mợ gọi đi chơi nhớ chưa về ăn cơm đấy. Dạ, bọn nó chơi ở đâu thế bà? Chắc lại ra sân kho. Em đứng lên vươn vai, ái chà, ăn no quá, cháu ra hè ngồi cho thoáng. Em ngồi ở đầu hè sát với cửa, buồng của mợ giờ điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn. Ngồi một lúc thì thấy một bà lão lệnh cạnh đi vào sân gọi, bà đê có nhà không đấy, giọng ở quê hơi ngọng. Đấy, thành, đấy, em đứng lên chào, cháu chào bà, mời bà vào chơi, bà cháu đang ở trong nhà đấy ạ. Ờ, mày là con thằng nào mà tao thấy lạ thế nhỉ? Bà em trong nhà đi ra cửa, bảo con cái em mới ở trên Hà Nội về đây chơi. À thế ra mày là con mẹ em hả? Dạ vâng ạ. Em trả lời, khiếp lớn thế nhỉ, lấy vợ chưa cháu? Dạ cháu còn lâu, cháu vẫn đang đi học bà ạ. À thế à, thôi bà vào đây uống nước. Vâng, bà lão lại khệnh khạng đi vào. L ơi, ra mà bế con mày đi này. Dạ, mợ tôi từ trong buồng nói vọng ra. Em ngó qua cửa nhìn vào buồng, mợ thấy mợ đang bế đứa bé Du nó ngủ. Em lại ngó qua cửa sổ thấy hai bà đang nói chuyện trên rời dưới bể. Em lại thấy hứng nữa mới chết. Em nói to, bà ơi, cháu ra sau nhà một lúc nhé, cẩn thận chó nhé cháu. Bà em nói vọng ra, dạ vâng, thực ra em có ra sau nhà quái đâu. Em nằm xuống, bò đến chỗ cửa buồng của mợ nhằm tránh không cho bà nhìn thấy em qua cửa sổ. Em đẩy cửa bò vào bên trong, mợ em quay lại nhìn thấy hỏi, cháu làm cái gì thế? Em dùng chân đẩy cửa buồng khép lại rồi đứng lên vặn chốt, kéo tấm rido che lớp kính đi rồi đến giường mợ thì thầm mình địch nhau, mợ đi, trời đất liều thế, bà đang ở ngoài kia kìa. Vừa nãy trong chuồng lợn chưa đủ hay sao? Đủ thế nào được, đi mà mợ. Vừa nãy cháu lại nghĩ tới cái bướm của mợ, chim cháu lại cứng lên rồi đây này. Không được, bà mà biết thì chết, đi ra đi. Rồi lúc khác mình làm, cháu lại muốn ngay lúc này. Mặt em nóng phừng, cũng hồi hộp lắm chứ. Em liền đứng dậy vạch quần lôi thằng nhỏ ra trước mặt mợ. Mợ nhìn này, cứng lên rồi đây này. Mợ sờ thử xem, không, đã bảo không được mà. Xem ra mợ em khá là quyết tâm nên em đành thôi, rón rén em ra chỗ cửa buồng thông với gian ngoài, nhìn qua tấm rido mỏng thấy hai bà vẫn đang ngồi nói chuyện. Em lại rón rén đi về phía giường của mợ. Vậy cháu ngồi đây nói chuyện với mợ một lúc, ngồi ngoài kia chán lắm, em ngủ rồi hả mợ? Ừ, em nó vừa mới ngủ. Em ngó nhìn mợ bế đứa bé, thấy nó đang ngủ khá say. Em ngồi xuống đằng sau mợ thủ thỉ, hôm nay mợ không đi làm đồng à? Bây giờ làm cỏ chưa làm được mà cũng đang thiếu nước. Em liền đưa tay sờ vào âm hộ của mợ rồi day day. Thôi cháu đừng sờ nữa, mợ hết quần lót để mặc rồi. Ơ thế mợ không mặc quần lót à? Không, có mấy cái mợ chưa kịp giặt. Ôi dào, không mặc thì càng mát chứ sao. Cháu có mặc xịp bao giờ đâu, cứ để nó lủng lẳng cho thoải mái. Không mặc sao mợ dám ra đường. Từ đêm hôm qua đến giờ cháu làm mợ tốn hai quần lót rồi đấy. Thôi bỏ tay ra đi, không lại làm ướt quần mợ bây giờ. Kệ, hi hi. Em lại cho tay vào trong quần móc âm hộ của mợ. Vì vướng phải bế đứa bé nên mợ em không chống cự lại được. Sao cháu thích sờ bướm mợ thế, không thấy chán à? Chán gì thì chán chứ, được sờ bướm mợ thế này cháu sờ cả ngày, nỡm chỉ thế là giỏi, mợ cho cháu, địt đi mợ, tí nữa cháu về dưới nội rồi không được, địt mợ nữa thì cháu thấy bứt rứt lắm, chẹp đã bảo là không được rồi mà, bà đang ngồi ngay ngoài nhà. Cháu mà làm là bà biết ngay, sợ gì, bà đang nói chuyện không vào đây đâu mà mợ lo, mợ sợ lắm, không dám đâu, đi mà mợ, tí nữa cháu đi rồi, thấy em năn nỉ nên hình như mợ chịu, thế thì mợ cháu mình ra sau nhà, chứ trong buồng không được đâu, mợ sợ lắm, em mừng húm, cuối cùng thì mợ cũng nhận lời, mợ nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm xuống. Em đứng lên nhưng tay vẫn không rời khỏi âm hộ của mợ, thế không bỏ tay ra cho người ta đi à, dạ, đi nào mợ, mình ra sau nhà, đi, mợ em mỉm cười lém lỉnh, chỉ thế là nhanh. Mợ mở cửa bước ra, nhưng em thì phải bò ra như lính biệt kích, vậy, mợ đi trước, em đi sau nhìn mông mợ mà thèm quá, muốn nhảy tới bóp quá trời, chẹp tí nữa là được bóp gì mà phải vội. Em nghĩ thầm, sau vườn nhà có bụi chuối rất to mọc sát cạnh tường nhà, đứng bên này không thể nhìn sang bên kia được, sau vườn còn có một cái ao khá rộng. Người ta đắp một cái đê nhỏ để ngăn nước mùa lũ nữa, mợ em đứng dựa người vào tường nhà rồi thủ thỉ, bây giờ muốn làm gì thì làm đi, nhưng khẽ thôi cẩn thận, trong nhà bà nghe thấy. Đúng là em có nghe thấy âm thanh của hai bà khi đang nói chuyện thật, em hơi lo, nhưng lúc bấn lên rồi thì bất chấp. Em tụt quần mợ em xuống đến ngang đùi rồi cúi xuống lấy lưỡi liếm dọc khe âm hộ của mợ, không còn mùi khai nữa nhưng cái mùi kích thích thì vẫn còn nguyên, mợ em đẩy đầu em ra nói lý nhí. Đừng liếm nữa, mợ buồn lắm, đút chim vào bướm mợ rồi làm nhanh nhanh đi, người em nóng phừng phừng đứng lên vạch quần su lôi thằng nhỏ ra bảo, mợ ưỡn người lên đi. Mợ em ưỡn người lên nhưng em thấy vẫn khó đút vào nên bảo, mợ giang hai chân rông ra tí nữa, do cái quần chun chỉ được kéo đến ngang đùi nên mợ dạng hơi khó, thế này được chưa, được rồi. Mợ vành bướm ra đi, ôi thôi, cứ đút vào đi, chắc là vào được đấy, vào thì vào được, nhưng không sâu, mợ cứ vành ra đi, lại còn muốn vào sâu nữa, tham thế không biết. Mợ em dùng hai tay vành hai mép âm hộ mợ ấy ra, rồi ưỡn về phía trước bảo em, thế này được chưa, được rồi mợ ạ. Em hơi thấp người xuống một chút, rồi cầm thằng nhỏ quét lên quét xuống âm hộ mợ rồi ấn vào, được rồi, mợ bỏ tay ra đi, mợ em bỏ tay ra, em liền dùng hai tay bóp lấy mông mợ ép về phía mình. Rồi em dùng thân mình ép mợ đứng sắt vào tường, phù, sướng không mợ, em bắt đầu dấn người lên, mợ em trả lời lý, nhí, có, cháu, địt mợ nhé, thế đang làm gì, mà còn hỏi như thế, thì cháu nói thế cho thêm phần kích thích ấy mà, mợ có thấy kích thích khi cháu nói như thế không, mợ em lắc đầu, không biết, sao lại không biết. Mợ thử nói câu, mình địt nhau đi, cho cháu nghe xem nào, không, ngượng cả mồm, đi mà mợ, nói cho cháu nghe đi, vừa nói em vừa dấn người, nói một lần thôi nhé, một lần cũng được, mợ nói đi, mình địt nhau đi, cái gì, cháu nghe không rõ, mợ nói lại đi, mợ không nói to được đâu, bà nghe thấy đấy, mà cháu chơi gian nhớ, vừa nãy mợ bảo chỉ nói một lần thôi mà, đi mà mợ, nói sát vào tai cháu đi, thế mới nghe rõ, một lần nữa thôi đấy, dạ vâng, mợ ghé miệng sát tai, em rồi thì thầm, mình địt nhau đi, thì cháu đang địt mợ đây mà. Mợ còn muốn cháu địt thế nào nữa, vừa nói em vừa cười, mợ em dí ngón tay vào trán em, đồ khôn lỏi, mợ vừa dứt câu em rút thằng nhỏ ra khỏi âm hộ mợ, sao thế, không, ấy, nữa, lại ấy, nữa, cháu chán quá, mất hết cả hứng, mợ dùng từ khác đi, được rồi, mợ đổi được chưa, đòi hỏi quá đi mất, thế có, ấy, nữa không, lại ấy, mợ nói lại đi. Mợ em mỉm cười lườm, rồi ghé sát tai, em, thế mình có địt nhau nữa không? Sao lại rút chim ra vậy? Có chứ, cháu, địt mợ tiếp đây này. Em tụt hẳn quần mợ vứt sang một bên, để mợ dựa lưng vào tường. Hai tay em nhấc hai chân mợ lên bảo, mợ cầm chim cháu nhét vào bướm mợ đi, tay cháu bận mất rồi. Mợ nhìn xuống phía dưới rồi cầm thằng nhỏ của em căn chỉnh. Cháu ép mông vào đi, em đẩy mông mình từ từ tiến sâu vào, mợ bỏ tay ra bảo, được rồi đấy, cháu biết rồi, sau đó em từ từ rút thằng nhỏ ra rồi lại ấn vào rất từ từ. Cả em và mợ đều nhìn vào nơi giao hoan, mợ em bảo, sao không, ấy, nhanh lên, mà cứ làm chậm. Vậy ấy, gì hả mợ, nỡm, sao không, địt nhanh lên, mà chậm, vậy, mệt rồi hả? Còn lâu cháu mới mệt, mợ chuẩn bị chưa, cháu địt mợ đây thì địt đi, đùa mãi, mợ vừa dứt câu thì em đẩy một cái rất mạnh, khiến mợ hự lên một tiếng, nhẹ thôi, lộ hết cả bây giờ, mà cháu làm nhẹ nhàng thôi, bướm mợ hơi ran rát rồi, lạ nhỉ, bướm mợ trơn lắm mà, nhưng mợ cảm thấy rát rát rồi, ôi, cháu thương cái bướm của mợ quá đi mất, nỡm. Đàn người ta ra ấy, huỳnh huỵch như châu húc mã suất từ đêm hôm qua tới giờ còn nói thế nữa, sao mợ hay dùng từ ấy, thế nhỉ, em vừa nhấp đều đều vừa nói, ừ thì, địch thế được chưa nào, được rồi, hi hi, mợ vừa cười vừa lườm em, bạn đang đọc truyện sex, mợ tôi phần 2, nguồn chuyên sex TV, đang say sưa phập thì bỗng, êu êu, con chó đi đâu rồi, hát ơi, đi đâu rồi cháu, vừa bảo ra sau vườn chơi cơ mà, hát ơi, thôi bỏ mẹ con rồi, đừng ra đây bà ơi, em vẫn bế mợ, thằng nhỏ vẫn ở trong âm hộ mợ, em với mợ gần như là nín thở. Mỏi tay lắm nhưng vẫn cố nhịn lại trời cho bà đừng ra chỗ bụi chuối. Hát ơi, đi đâu rồi không biết. Hát ơi, thôi chết rồi có lẽ bà đang đi ra chỗ bụi chuối. Đời em lặn rồi. Em nghe tiếng bước chân trên lá khô lạo xạo càng lúc càng gần. Chết con rồi mẹ ơi, em nhủ thầm. Bà gần tới nơi rồi, mợ em cuống lên. Làm sao bây giờ? Đúng trong lúc nguy nan nhất thì trong đầu em lóe lên một tia sáng. Bà ơi, bà đừng ra, cháu đang. Em giả vờ như đang giận và thở gấp. Sư bố anh, sao không vào nhà xí mà lại ra đây hả cháu? Bà em vừa cười vừa nói, cháu đau bụng quá, chạy vào nhà xí thì con chó nó nằm ở đấy, bí quá cháu mới ra đây, cháu bị đường ruột rồi bà à, ui da đau quá, ừ, xong thì lấy đất mà lấp đi. Em mừng như chết đi sống lại, cả hai mợ cháu thở vào nhẹ nhõm, mợ sợ gần chết, thôi cháu làm nốt đi còn về dưới kia, trong nỗi sợ hãi vừa rồi thì thằng nhỏ lại teo lại mới đau, dục mãi không chịu lên, bực hết cả mình, bực mình quá, lên nào, cu, lên nào, không cứng được à, dạ, tại lúc nãy cháu sợ hết hồn, lên nào cái thằng này. Em dùng tay xốc cho nó lên mà nó không chịu lên, ức bãi đái, thôi để lúc khác đi, mợ vào nhà đây, cái quần của mợ cháu vứt đâu rồi, em đành tiêu nghỉu nhặt cho mợ cái quần trong lòng thì ấm ức, mẹ khỉ, đang sướng thì lại cụt hứng, tại con chó kia cả, đi đâu để bà tao tìm suýt nữa thì bố hết đường về quê thăm mợ, mẹ mày rồi thế nào cũng cho mày viên gạch vào đầu, đợi đấy con ạ. Nhìn mợ em mặc quần mà em thấy tiếc ra mặt rồi thở dài, thôi đừng thở dài nữa, vào nhà đi không bà lại đi tìm, mợ sửa lại tóc đi kìa, bung ra rồi, với cả mợ lo bớt chỗ. Bướm đi đã không nó lại thấm ra quần bây giờ, ừ, tại cháu ấy, mạnh quá đấy, lại ấy nữa, ừ thì, địt được chưa, mợ vừa búi tóc vừa lườm em, thế quái nào em lại nổi hứng. Thằng nhỏ lại cứng lên, mợ ơi, chim cháu lại cứng lên rồi, từ từ đã mợ, thôi đi ông tướng vào nhà đi, vừa dứt câu mợ em lỉnh đi mất làm em không kịp giữ mợ lại để giải quyết nốt. Em ấm ức tố cho thằng nhỏ một phát, mẹ cái lúc cần thì không thấy đâu, bây giờ mới ngỏng lên làm cái gì, a cây thật, đỡ đâu bụng chưa cháu, dạ đỡ rồi bà ạ, cháu có ăn gì linh tinh không mà bị đường ruột, chắc tại ăn xôi gấc, cháu ăn ngọt là dễ bị đau bụng bà ạ, em giả vờ, thế à, hơn 9 giờ rồi, chắc cháu cũng chuẩn bị về dưới kia đây bà ạ, ừ. Mà đi đường cẩn thận nhé cháu, đường đê toàn đá hộp lởm chởm khó đi, không cẩn thận là lao xe xuống vệ đê đấy, bà yên tâm, ở trên Hà Nội cháu là dân, tổ lái, đấy, em chém tí. Tổ lái là cái gì? À là những người có tay lái lụa, đi trên đường không bao giờ bị công an bắt dù có vi phạm luật. Thế là sao? Bà không hiểu được đâu, nhưng bà yên tâm, đường quê vắng vẻ. Cháu đi ngon, thế chiều lên sớm sớm, đừng có tối mịt mới đi, gặp bọn thanh niên, chúng nó có hỏi thì cử bảo tôi là cháu ngoại bà Đê, nhà ở xóm 5 nhé, dạ vâng cháu nhớ rồi. Em mặc chiếc quần với cái áo sơ mi trắng, ngước nhìn đồng hồ bảo, hãy sớm, xuống bây giờ chỉ có đợi ở ngoài, ừ, khi nào đi bảo mợ ra giữ chó, không nó lại cắn cho đấy, giật, vâng, bà đi đâu đấy ạ? Thấy bà đội nón nên em vừa mừng thầm vừa hỏi, bà sang mợ tê xin mấy quả mướp về nấu canh mùng tơi ăn cho mát, dạ, đợi bà đi khỏi, em nhảy ra cửa ngóng theo nhìn. Đợi bà đi khuất rồi em liền chạy ngay vào trong buồng mợ nhưng chả thấy đâu cả. Đi ra cửa em gọi, mợ ơi, mợ ở dưới bếp, có chuyện gì thế? Em nhìn xung quanh để tìm con chó. Không thấy nó đâu, em phi ngay xuống bếp, đẩy cửa, bước vào. Còn chuyện gì nữa? Mợ cho cháu, địt cái nào? Lúc nãy đang giờ đã xong đâu? Mợ em trông như hốt hoảng, nói lý nhí, trời đất. Bà đang ở trên nhà đấy, không sợ à, bà sang nhà mợ tê lấy mướp rồi, mợ yên tâm, mình lên nhà cho mát đi mợ, dưới này nóng quá, mợ sợ lắm, ngộ nhỡ bà về bất trời thì toi, em liền kéo tay mợ. Thôi, mợ chiều cháu đi mà, từ từ đã, đừng kéo mợ, để mợ lên, khiếp quá, làm gì, mà cứ muốn, địt mợ thế, a hay, hình như mợ quen với từ, địt rồi thì phải, ông nỡm, thôi lên nhà rồi làm nhanh đi, mợ còn phải nấu cơm, ở ngoài này á, thôi vào trong buồng cho kín, đâu cũng được, nhanh lên mợ, khẽ thôi, em nó, đang ngủ, dạ, mợ cởi quần áo ra đi. Mợ em tụt quần để lên giường, rồi xõa tóc nằm xuống nền đá hoa, cởi áo ra luôn đi mợ, mình làm ở dưới chứ có ở trên đâu mà cởi áo, thôi kệ. Nhìn mợ em đang nằm dạng chân chờ đợi nên em không chờ được nữa, cởi phăng cái quần dài với cái quần su, em nhảy vào giữa hai chân mợ. Nâng hai chân mợ đặt lên đùi em rồi dùng tay banh hai mép âm hộ ra em, quét thằng nhỏ lên xuống rồi ấn mạnh vào. Mợ em nhăn mặt kêu, ui da, nhẹ thôi đau mợ, tại bướm mợ ít nước để cháu. Em nâng hai chân mợ lên cao rồi banh nó ra, hai cái mép âm hộ đang dính vào nhau tự động mở ra, nhìn rất thích thú. Em lè lưỡi liếm dọc khe âm hộ của mợ, mợ hơi ưỡn lên một chút, lỗ âm hộ co lại. Lại dùng lưỡi em ngoài loạn xạ trong lỗ âm hộ, mợ ưỡn mông lên, hai tay mợ đẩy nhẹ đầu em ra rên, ui, em ngực lên nhìn mợ thích thú, rồi lấy tay vén lông âm hộ của mợ tìm hạt le. Em dùng đầu lưỡi đánh vào nó thì mợ ưỡn mông quằn quại, ôi, ôi, đừng làm thế hát ơi, mợ không chịu nổi đâu, em mút ngón tay giữa chỗ ướt rồi thọc vào lỗ âm hộ của mợ ngoáy từ từ, rồi nhanh dần, để cho ngón giữa cong lên em ngoáy càng lúc càng nhanh, tiếng óc óc phát ra càng lúc càng to, rồi nước từ trong âm hộ của mợ theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay em, âm hộ co thắt liên tục. Mợ cứ lấy hai bàn tay che khuôn mặt uốn éo mình, lúc bên trái rồi lại sang phải, bỗng nhiên mợ lấy tay giữ chặt tay em lại co quắp cái đùi rồi cơ âm đạo của mợ co lại mấy giây rồi thả lỏng. Mợ thở hổn hển, ngón tay em đang bị âm hộ của mợ co bóp liên hồi, rồi chậm dần qua cơn sướng. Mợ nhìn em, cháu cứ làm thế mợ chết mất, không chịu nổi nữa, sao mợ không giữ tay cháu lại? Hay là mợ sướng quá không kìm lại được? Hờ, thôi cháu làm nhanh lên đi, không bà về bây giờ. Em nắm ngửa người ra, thấy thế mợ hỏi, sao thế, mệt à? Suốt từ đêm hôm qua toàn là cháu chủ động, bây giờ cháu đau lưng quá, không dấn được đâu mợ à. Nói dối thôi, thế thì thôi à, không, địt mợ nữa à. Mợ em nằm nghiêng về phía em cười rồi nhìn em một cách rất nanh nọc, có chim cháu vẫn cứng kìa, thế phải làm thế nào bây giờ? Mợ ngồi lên người cháu đi. Thôi mợ ngại lắm, có gì mà ngại, nào mợ ngồi lên đi. Em cầm thằng nhỏ tuốt căng bao quy đầu làm cho đầu khắc bóng lưỡng. Kìa mợ, chim cháu đang chờ kìa, mợ ngồi lên đi. Mợ em đành đứng lên rồi ngồi xuống. Thế này á, mợ vành bướm ra đi. Mợ lấy hai tay banh hai mép âm hộ ra, em cầm thằng nhỏ căn chỉnh rồi bảo, được rồi mợ ngồi xuống đi. Mợ em từ từ ngồi xuống, đến khi thằng nhỏ của em đã nằm trọn bên trong thì cơ âm hộ của mợ bắt đầu co thắt, sướng không thể tả. Em lim dim mắt để hưởng thụ thì, rồi thế nào nữa, sặc. Em ngẩng đầu lên nhìn mợ. Mợ không biết làm gì nữa à? Mợ nhìn em lắc đầu, mợ đừng ngồi như thế, mợ ngồi xổm lên đi, nghe lời em mợ ngồi xổm lên. Em lấy hai tay bóp vào mông mợ rồi nâng mông mợ lên, đây này. Mợ nâng mông lên như thế này, rồi mợ hạ mông xuống, cứ thế, mợ làm đi cháu xem nào. Mợ lại nâng mông lên rồi từ từ hạ mông xuống, em nhắc, làm nhanh hơn đi mợ. Ừ, thế này được chưa? Bạch bạch, ừ đúng rồi, mợ giỏi quá, thôi đi ông nỡm. Mỗi lần mợ hạ mông xuống là em lại đẩy mông em lên, tạo ra những tiếng bạch bạch đều đặn nghe vô cùng kích thích. Mợ cúi xuống đây đi. Mợ em cúi xuống sát mặt em thủ thỉ, sao, lại gì nữa, kìa sao mợ không làm tiếp mà lại ngừng làm gì, không làm được, khó quá. Em đành ôm lấy mợ rồi đẩy mông mình lên, cứ như là mợ ngồi lên cái cọc ấy nhỉ, vớ vẩn, ngượng muốn chết mà còn đùa, sao mợ lại ngượng, lại không à, tự nhiên bắt người ta làm cái trò này, hi hi. Thôi mợ nằm ngửa ra đi để cháu nằm trên mợ vậy. Mợ đã sẵn sàng chưa? Rồi, nhanh đi ông tướng. Rồi này, nhanh này. Em dập vừa nhanh, vừa mạnh. Sướng không mợ? Mợ nhìn em, hự nhẹ. Thôi, hự. Trên thì em hôn môi mợ. Dưới thì em vừa nhấp, vừa cảm nhận sự co thắt nơi âm đạo của mợ. Được một hồi thì em xuất tinh xối xả vào âm hộ của mợ. Nhìn mợ ngồi xổm lấy cái quần mình đang mặc lau âm hộ, rồi lau sàn nhà, sau đó mợ mở tủ lấy cái quần khác mặc vào, mà em tự hỏi không biết bà có nghi không khi thấy mợ hay thay quần mới thế. Em đứng dậy bảo mợ, thôi cháu về dưới kia đây, thế tối có lên đây ngủ nữa không, cháu cũng không biết nữa, nhưng nếu mợ muốn thì nhất định cháu sẽ lên, hi hi, khỉ, ai mà thèm. Nhưng mà ngộ nhỡ cháu không lên được thì cháu nhớ mợ không ngủ được mất. Em ôm eo mợ rồi lấy tay xoa lên âm hộ. Nhớ mợ hay nhớ cái bướm của mợ thế? Mợ hỏi giọng lẳng lơ, cả hai. Mợ lườm em rồi cũng tụt quần xuống ngang đùi cho em chụp tách, được chưa? Chưa để cháu chụp gần nữa. Em dí sát điện thoại vào âm hộ mợ rồi bảo, mợ vành ra đi, khiếp quá đi mất tách. Được rồi, hà hà, mợ em kéo quần lên rồi bảo, lấy cái mũ lưỡi chai của cậu đội vào cho đỡ nắng. Dạ vâng, mợ đưa em chiếc mũ, đội mũ lên em lên xe phóng về làng nội của em. Kết thúc một buổi sáng đầy cảm xúc, đọc tiếp phần trước.